Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà công nhân lao động tại doanh nghiệp may xuất khẩu tại phường Bắc Giang. Nêu cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, cấp ủy, người đứng đầu về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cầu đường sắt Cẩm Lý trước ngày 15 tháng 5. Sức sống là nghề mì truyền thống Thủ Dương, xã Nam Dương. Mưa dông gây thiệt hại nhiều công trình, cần chủ động ứng phó lốc sét.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp tháng công nhân năm 2026, sáng 17 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam, hoạt động trên địa bàn phường Bắc Giang và động viên tặng quà công nhân lao động của công ty. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam là thành viên của tập đoàn Pearls Global Ấn Độ, hiện có gần 2.000 lao động làm việc tại nhà máy ở phường Bắc Giang. Những năm qua, doanh nghiệp duy trì mức lương bình quân khoảng 13 triệu đồng một người một tháng, trong đó mức lương cơ bản đảm bảo từ 10 triệu đồng một người một tháng. Dịp Tết cuối năm 2025 và đầu năm 2026, công ty thưởng bình quân khoảng 20 triệu đồng một người, tương đương khoảng 20% tổng thu nhập thực lĩnh năm của công nhân chuyển may. Bên cạnh đó, doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực chăm lo người lao động, trong đó có chính sách riêng đối với lao động mang thai, nuôi con nhỏ ở xa. Trong sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, cải thiện cảnh quan môi trường làm việc xanh, triển khai kế hoạch lắp đặt hệ thống điều hòa trong nhà xưởng. Trong năm qua, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 3.000 tỷ đồng và phấn đấu năm nay sẽ tăng thêm từ 15 đến 20%. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và tổ chức công đoàn cũng như môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp cũng cho biết về chủ trương mở rộng nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh và đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm tạo điều kiện mở rộng quy mô. Trực tiếp thăm xưởng sản xuất và làm việc với đội ngũ lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhấn mạnh đến định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới cũng như lợi thế tiềm năng, đồng chí cho biết ngoài việc tập trung phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, tỉnh cũng đánh giá cao các doanh nghiệp may mặc đã góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp cũng như đa dạng ngành nghề của tỉnh. Hoan nghênh chủ trương mở rộng nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền để doanh nghiệp ổn định mở rộng sản xuất. Lưu ý doanh nghiệp chủ động đề xuất thông tin kịp thời những khó khăn vướng mắc để tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ phù hợp hiệu quả. Trao tặng 150 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pearls Global Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy động viên và cảm ơn người lao động doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động, mong muốn công nhân lao động tiếp tục chấp hành tốt quy định pháp luật, nội quy doanh nghiệp, nâng cao tay nghề năng suất, gắn bó lâu dài để cùng doanh nghiệp phát triển, chăm lo tốt hơn đến người lao động. Đồng chí cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân người lao động, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Làm việc với Đảng ủy phường Nam Sơn sáng ngày 17 tháng 4 để đôn đốc nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh chỉ đạo tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát lãng phí, cũng như việc xử lý các công trình nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp sáp nhập. Đảng ủy phường Nam Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì nề nếp. Đảng ủy phường cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Qua rà soát của địa phương, hiện nay trên địa bàn phường không có công trình dự án đầu tư công nào bị chậm tiến độ kéo dài hay có nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Đối với cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập, sắp xếp, phường có 7 cơ sở nhà đất dôi dư, tạm thời bố trí sử dụng 3 cơ sở làm nơi làm việc. Địa phương cũng đã nêu rõ khó khăn hạn chế còn tồn tại, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện và kiến nghị đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, giải quyết dứt điểm các tồn đọng hiện nay. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương nêu rõ một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường cần quyết liệt khẩn trương khắc phục, tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị cần xác định công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ thị của tỉnh ủy về tăng cường quản lý sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án đầu tư, thành lập tổ công tác rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, các cơ sở nhà đất dôi dư, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra, xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm các tồn đọng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng lãng phí, đồng thời chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị trong giải quyết khó khăn vướng mắc tồn đọng. Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác tự kiểm tra, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chính quyền nâng cao trách nhiệm, chủ động phát hiện xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần đưa công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đi vào nền nếp hiệu quả. Đồng chí giao nhiệm vụ cho một số ban ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát lãng phí, cũng như việc xử lý các công trình nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập và công tác rà soát tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm về đất đai theo kết luận số 182 và kết luận số 218 của Bộ Chính trị.
Sáng cùng ngày tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tỉnh Bắc Ninh với chủ đề lan tỏa văn hóa đọc, gìn giữ bản sắc kinh Bắc. Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Xuất bản in và phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện một số ban sở ngành và địa phương. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, ngày sách và văn hóa đọc là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tri thức, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện. Đồng chí khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ thông tin, sách vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi mang lại chiều sâu tri thức, giúp con người rèn luyện tư duy, bồi đắp tâm hồn và hoàn thiện nhân cách, qua đó nâng cao năng lực thích ứng trong thời đại mới. Để văn hóa đọc thực sự đi vào chiều sâu và trở thành một phần trong đời sống thường ngày của nhân dân, đồng chí đề nghị ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh phát triển hệ thống thư viện, hiện đại hóa không gian đọc, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa sách đến gần hơn với người dân. Ngành giáo dục và đào tạo cùng các nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường đọc thân thiện, khơi dậy hứng thú đọc sách trong học sinh. Các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách cùng con để mỗi mái ấm thực sự trở thành không gian học tập yêu thương và gắn kết. Đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi người dân Bắc Ninh dù ở lứa tuổi hay lĩnh vực công tác nào cũng sẽ duy trì thói quen đọc sách, lan tỏa tình yêu sách và góp phần xây dựng xã hội học tập. Diễn ra cao điểm từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4 và kéo dài đến mùng 2 tháng 5, chuỗi hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Bắc Ninh gồm phong phú hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa được tổ chức tại quảng trường mùng 3 tháng 2. Hệ thống thư viện, các trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là hoạt động trưng bày sách, trao tặng, tiếp nhận sách, tuyên truyền giới thiệu sách, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, tọa đàm trao đổi về sách với các diễn giả nổi tiếng, biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi tìm hiểu về sách. Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết phối hợp phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng kết và trao giải các cuộc thi vẽ tranh, xếp mô hình sách nghệ thuật và tìm hiểu lịch sử với chủ đề Bác Hồ của chúng em, phát động cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương trên phạm vi toàn tỉnh.
Sáng 17 tháng 4, tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lý, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng dự án xây mới đơn nguyên cầu Cẩm Lý và cầu vượt đường sắt trên tuyến đường sắt kép Hạ Long. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan, chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án. Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý do Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Điểm đầu dự án giao với quốc lộ 37 tại km 16,872 thuộc xã Cẩm Lý, điểm cuối thuộc xã Bắc Lũng. Tuyến có tổng chiều dài hơn 3,2 km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m, xây mới đơn nguyên cầu đường bộ Cẩm Lý dài hơn 631 m, song song cầu hiện hữu để tách riêng giao thông và cầu vượt đường sắt dài gần 300 m, thiết kế bê tông cốt thép. Tổng diện tích thu hồi đất của dự án khoảng 11,16 ha, liên quan đến 351 hộ dân tại hai xã Cẩm Lý và Bắc Lũng. Đến nay, toàn dự án đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 96% diện tích, bàn giao khoảng 10,54 ha cho đơn vị thi công. Phần diện tích còn lại hơn 4.000 m2 thuộc 5 hộ trên địa bàn xã Cẩm Lý, tuy không lớn nhưng nằm tại các vị trí có tính chất quyết định đến tiến độ thi công. Đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt gần 60% giá trị hợp đồng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu đã xác định rõ tính chất của dự án và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Đồng thời cũng hoan nghênh các địa phương đến thời điểm hiện tại đã chủ động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sớm. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh thi công dự án. Trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay, bởi nếu không khẩn trương bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lý tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức đối thoại và bảo vệ thi công xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2026, bàn giao toàn bộ mặt bằng xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư dự án chỉ đạo nhà thầu tiếp cận mặt bằng ngay sau khi được bàn giao để đẩy nhanh tiến độ, chủ động xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cụ thể, tập trung cao máy móc nhân lực vật tư để nhanh thi công các hạng mục còn lại của dự án. Trong quá trình thi công đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn cùng lãnh đạo một số sở ngành đã đi kiểm tra thị sát tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường vành đai 4 với cầu Hà Bắc 1 thuộc địa bàn phường Vân Hà để nghiên cứu việc mở rộng tuyến đường 298B nhằm đảm bảo đồng bộ thống nhất với dự án đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1 qua sông Cầu.
Trong chiều ngày 14 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cũng đã đến thăm làm việc và tặng quà công nhân lao động tại công ty trách nhiệm một thành viên Yamashita Việt Nam nhân dịp tháng công nhân năm 2026, cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và đoàn đã nghe nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Thời gian qua, doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đảm bảo việc làm cho 100% lao động, thu nhập bình quân là trên 10 triệu đồng một tháng. Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi được thực hiện đầy đủ, góp phần ổn định đời sống công nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang phải đối mặt với một số khó khăn như cạnh tranh nguồn lao động tại địa phương và áp lực chi phí nguyên vật liệu gia tăng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, chăm lo đời sống người lao động. Đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 80 suất quà cho công nhân quan cảnh khó khăn, động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Nhằm từng bước hoàn thành mục tiêu công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm đến năm 2035 đạt 3.392 MW theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký thông báo số 186 về việc phân bổ chỉ tiêu lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà đợt 1 đối với các xã phường và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ tiêu phân bổ đợt 1 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, tỉnh phân bổ cho 39 đơn vị với tổng công suất 3.680 kW, trong đó có 27 trụ sở cơ quan xã phường với tổng công suất 1.380 kW và 12 cơ sở y tế công lập được phân bổ tổng công suất 2.300 kW. Để tổ chức triển khai hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời tổng hợp báo cáo và đề xuất giải pháp chỉ đạo khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị về nguồn vốn và cơ chế tài chính trong đầu tư quản lý vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định, pháp luật hiện hành. Định kỳ hàng quý, báo cáo tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc nếu có. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ bảo đảm hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Hơn 380 tỷ đồng là tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030. Nội dung này có trong quyết định mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chương trình khuyến công này. Trong đó sẽ có hơn 180 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điểm nhấn quan trọng trong giai đoạn này là việc gắn hoạt động khuyến công với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỉnh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong tổng số nguồn vốn được phê duyệt có hơn 83 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, gồm cả vốn khuyến công địa phương và đề nghị khuyến công quốc gia. Riêng trong năm nay, dự kiến sẽ có hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ và khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn khác để thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn. Nguồn kinh phí của cả giai đoạn sẽ thực hiện 6 nội dung chương trình, trong đó phần lớn tập trung hỗ trợ thực hiện xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Dự kiến sẽ xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ hơn 182 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, dành nguồn kinh phí phát triển sản phẩm đặc trưng, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn, hỗ trợ 40 cơ sở xây dựng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm. Thông qua chương trình sẽ tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn bứt phá, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất, giúp doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh kinh tế mới.
Thưa quý vị, làng nghề mì truyền thống Thủ Dương, xã Nam Dương đã tồn tại 6 đến 7 thập kỷ nay. Những lớp người đầu tiên làm nghề mì gạo đã không còn, nhưng những tinh hoa của làng nghề vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên một sức sống mãnh liệt của làng nghề và lan tỏa sang nhiều địa phương trong xã. Nghề làm mì đã đem về cho Nam Dương hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vũ ở thôn Thủ Dương, xã Nam Dương bắt đầu với nghề làm mì từ gần 50 năm nay và chứng kiến biết bao thăng trầm của làng nghề. Và giờ đây những người con của ông đang an cư tại địa phương đều lập nghiệp bằng nghề làm mì. Ông Vũ chia sẻ.
Con cháu tôi là bây giờ toàn làm bè, làm mì. Thế còn một số các con cháu sau này nó ăn học lên thì nó đi thì tôi không nói. Chứ còn nếu còn ở nhà thì không có đứa nào không làm cả. Nói chung kinh tế chung thì tất cả nghề mì vẫn hơn nông nghiệp. Nghề mì nếu nói là không tích cực, không chịu khó, không cố gắng thì cũng không giàu. Ví dụ như con em chúng tôi này, nó làm trong vòng 10 này có anh chỉ 10 năm thôi. 15 năm là nó có thể xây nhà tiền tỷ.
Công việc làm mì ở làng nghề Thủ Dương thường bắt đầu từ 3 đến 4 giờ sáng. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh và giữ được đặc trưng của sản phẩm làng nghề truyền thống, những người làm nghề ở Thủ Dương đều phải trải qua 10 công đoạn, kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi ngày một hộ có thể sản xuất bình quân khoảng trên 2 tạ mì. Chị Võ Thị Mơ, thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói.
Nhà tôi thì làm mì đây là 4 đời, là từ đời ông ngoại đến đời tôi đời thứ tư. Mỗi ngày làm 2 tạ, cũng là phấn khởi vì làm bao nhiêu rồi tiêu thụ hết.
Hiện nay nhiều hộ làm mì, hợp tác xã đã đầu tư máy móc thiết bị và sản xuất. Trong làng nghề đã có hơn 30 dây chuyền sản xuất. Các công đoạn tráng, sấy được thực hiện bằng máy đã nâng cao năng suất, không bị phụ thuộc vào thời tiết và mở rộng thị trường. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, đến nay toàn thôn đã có hơn 200 hộ làm nghề, chiếm hơn một nửa tổng số hộ gia đình trong thôn. Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Cái sản phẩm từ chỗ của làng nghề truyền thống của chúng tôi là trước kia là sản xuất nhỏ lẻ thôi, nhưng mà qua hai thập kỷ vừa qua ấy, chúng tôi đã áp dụng máy móc tiên tiến và áp dụng vào sản xuất và cũng đã đạt được những thành quả rất tốt, đặc biệt như người tiêu dùng trong và nước là rất ưa chuộng. Và cũng cái đà đó chúng tôi cũng đã thành lập được cái hội người chủ của làng nghề, là cũng các hộ có liên kết với nhau và cùng nhau là phát triển trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau bảo tồn cũng như phát huy cái ngành truyền thống, đặc biệt nhất là nâng cao các sản phẩm là chất lượng ô cốp.
Sản phẩm của làng nghề Thủ Dương đã được bảo hộ nhãn hiệu tại 5 quốc gia là Lào, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan. Thương hiệu mì chủ của làng nghề đã khẳng định trên thị trường ở trong nước và xuất khẩu. Trên các nền tảng thương mại điện tử, địa phương đã có những định hướng mới cho nghề làm mì. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh cho biết về định hướng trong thời gian tới.
Chúng tôi xác định là phát triển làng nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Định hướng phát triển làng nghề mang tính chất bền vững, trước tiên là cái việc đầu tiên là phải ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào từ khâu sản xuất, khâu chế biến, giữ gìn những cái khâu chế biến của truyền thống mang tính chất tinh hoa nhất và ứng dụng các khoa học kỹ thuật đổi mới vào những cái khâu để tạo năng suất, tạo chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Hiện nay toàn xã Nam Dương có 22 hợp tác xã sản xuất kinh doanh mì gạo với năng suất bình quân 16 tấn trên tháng một hợp tác xã. Khoảng 250 hộ sản xuất nhỏ lẻ đạt trung bình 5 tấn mỗi tháng một hộ. Sản lượng mì hàng năm đạt từ 25 đến 30 nghìn tấn, đem về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp thu lắng nghe ý kiến của người dân, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ban hành sửa đổi chính sách đặc thù, điều chỉnh khung giá bồi thường tài sản, công trình kiến trúc trên đất tiệm cận với giá thị trường nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của các hộ dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Tại giãn cảng hàng không quốc tế Gia Bình, những ngày này, nhiều hội nghị tiếp xúc đối thoại được tổ chức. Các tổ công tác của tỉnh vẫn ngày đêm bám sát cơ sở, lắng nghe đề xuất kiến nghị của nhân dân để áp dụng các quy định đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con, sẵn sàng đồng hành chia sẻ với chủ trương chung để dự án được triển khai đúng tiến độ. Tại nhà văn hóa thôn Tử Nê, xã Lương Tài, buổi thông tin chế độ chính sách và tiếp thu các ý kiến kiến nghị về nội dung dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thổi đất để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với 80 hộ dân có đất ở và công trình trên đất cần bàn giao mặt bằng sớm. Thế nhưng hàng trăm hộ dân khác không thuộc diện thu hồi lần này cũng có mặt để lắng nghe. Tại đây, đa số ý kiến người dân ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp thu lắng nghe tiếng nói của người dân, kịp thời điều chỉnh chính sách đặc thù đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng, đề nghị cần được làm rõ. Ông Đinh Đồng Nhất, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói:
đất chúng tôi là đất làm nghề, buộc phải có diện tích để làm nghề và sinh hoạt. Đấy là một điều. Cái sự điều chỉnh này không những đã điều chỉnh mà còn phải điều chỉnh tiếp theo. Cũng là con đường 280, tại sao lại nơi giá này, nơi giá kia? Tôi mong muốn các cấp ở trên tỉnh và các ban ngành liên quan sẽ luôn tiếp thu ý kiến của bà con, tiếp tục tiếp thu những ý kiến mới, điều chỉnh làm sao cho phù hợp.
Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hào, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Mong muốn đấy là của trong 79 hộ là trong đó có tôi. Là bây giờ là phải cho tôi ở chỗ ở trước để tôi biết, xong tôi mới lại giao cái chỗ đất của tôi cho bên dự án và bên nhà thầu.
Để đảm bảo quyền lợi người dân trong thời gian cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Mới đây nhất, ngày 7 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 21 điều chỉnh bổ sung quyết định số 19 ngày 10 tháng 3 năm 2026 quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi nhà nước thổ đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cùng với đó, quyết định số 22 ngày 7 tháng 4 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những thay đổi trong bồi thường về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất. Các nội dung sửa đổi đều theo hướng điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường cho người dân. Quan điểm của tỉnh sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
quan điểm của tỉnh thì song song với câu chuyện bồi thường giải phóng bằng thì những cái vướng mắc về đất đai đối với từng hộ gia đình đó thì cũng cần phải được giải quyết. Thì nó là cơ sở vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho bà con. Thế thì chúng tôi thì lãnh đạo tỉnh thì thay mặt lãnh đạo tỉnh thì cũng kêu gọi là bà con nhân dân thì cùng với lại đã xác định rõ được cái trách nhiệm của mình đối với đất nước. Thì cũng mong rằng là một mặt là đồng thuận chấp thuận chủ trương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhưng mà cũng đề nghị là bà con nhân dân thì tất cả những vướng mắc thì đề nghị là phản ánh rất là cụ thể. Và chúng tôi sẽ chỉ đạo là Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn của tỉnh là sẽ phải làm việc và giải quyết triệt để từng cái kiến nghị bà con một trên cơ sở pháp lý. Thế và chỉ có công khai, chỉ có minh bạch và chỉ có giải quyết triệt để từng trường hợp như thế thì mới là cơ sở vững chắc để tạo ra sự đồng thuận.
Việc kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách cùng với tăng cường đối thoại, lắng nghe đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi quyền lợi chính đáng được đảm bảo, người dân sẵn sàng chia sẻ đồng hành cùng chủ trương chung. Đây chính là nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần hiện thực hóa các dự án trọng điểm, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới hải đảo, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2026 tại xã Ba Sơn. Tại chương trình, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng một công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu đồng, công trình lũy tre biên giới Việt cho đồn biên phòng Ba Sơn, trao tặng công trình thắp sáng đường thôn bằng năng lượng mặt trời tại thôn Tảo Lìn, xã Ba Sơn trị giá 50 triệu đồng, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 300 suất thuốc cho bà con nhân dân trên địa bàn các xã vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn, trao tặng 300 suất quà tổng trị giá 60 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Hội đồng đội tỉnh Bắc Ninh dành tặng 5 suất học bổng và góc học tập cho các em học sinh vượt khó học tốt. Tỉnh đoàn Bắc Ninh ký kết phối hợp công tác đoàn giai đoạn 2026-2030 với ba xã vùng biên Ba Sơn, Cao Lộc và Đồng Đăng. Chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2026 nhằm cụ thể hóa đề án Tuổi Trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 10 tháng 4.
Tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số 4 Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân giai đoạn 2025-2030. Dự nghị có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cụm thi đua số 4 gồm 6 tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Với chủ đề Phụ nữ cụm thi đua số 4 đoàn kết đồng hành bản lĩnh sáng tạo vì nhân dân phục vụ, phong trào tập trung vào 3 nội dung trọng tâm như nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất nhân văn, trách nhiệm phục vụ nhân dân và thúc đẩy sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác hội. Các đơn vị đã thống nhất tăng cường phối hợp chia sẻ mô hình hiệu quả, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an thời kỳ mới. Việc ký kết giao ước là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ công an trong đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời cũng là nhằm cụ thể hóa sâu sắc phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an.
Trận mưa dông sáng 17 tháng 4 xảy ra trong thời gian ngắn, song sức gió giật mạnh kèm theo mưa cục bộ đã làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở tầng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo lực lượng khắc phục. Tại phường Bắc Giang, gió giật đã khiến một số tấm biển quảng cáo cỡ lớn văng đổ. Tại xã Tiên Lục, mưa to kèm theo gió giật mạnh gây ra tốc mái nhà, công trình phụ và một số diện tích ngô vụ xuân của người dân các thôn Sỏi, Chằm, Hạ, Bằng Nguộn. Trong đó, trường trung học cơ sở Tiên Lục số 5 ở thôn Hạ bị tốc mái chống nóng, dãy lớp học gồm 5 phòng. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Tại xã Sơn Đồng, gió to cũng làm cây cối đổ, gãy, gây mất điện cục bộ, cản trở giao thông.
Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai vừa phát đi tài liệu hướng dẫn kỹ năng ứng phó với lốc sét và mưa đá. Đơn vị này khuyến cáo lốc sét mưa đá có thể xuất hiện bất ngờ, diễn ra trong thời gian ngắn nhưng gây thiệt hại tài sản lớn, đe dọa trực tiếp an toàn người dân nếu không ứng phó kịp thời. Khi có dấu hiệu thời tiết cực đoan, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa mái tôn yếu, cây lớn hoặc các vị trí không chắc chắn. Khi có thông tin cảnh báo mưa dông, cần tránh trú ở những công trình xây dựng kiên cố để giảm nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình dông lốc sét mưa đá xảy ra trên diện rộng thời gian qua, gây thiệt hại về người và tài sản, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ để chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại.
Hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương con người Kinh Bắc. Điểm nhấn là tối 29 tháng 4, chương trình hát dân ca quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỉ Lan, phường Kinh Bắc, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng thời điểm tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, chương trình ca múa nhạc được tổ chức quy mô, tạo điểm hẹn văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách. Trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các tuyến phố đi bộ tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn nghệ thuật đường phố, ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày sách báo tại các thư viện tỉnh. Tuần phim chào mừng diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh. Các chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động trải nghiệm quảng bá nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được triển khai tại nhiều địa điểm, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông gồm phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày hưởng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực phía tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày hưởng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đam Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Xu, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày hưởng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 86%. Quý vị các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.